thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 15 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại Thành ủy Thái Nguyên.
Dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén dưới sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp đã khắc phục được tình trạng bón phân không cân đối.
Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trong những năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự thuộc Công an thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các cấp ghi nhận khen thưởng. Chuyên mục vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về các hoạt động của đội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 14 tháng 6, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại Thành ủy Thái Nguyên. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo thành phố Thái Nguyên báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Theo đó, hai năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền lưu động 75 lượt trên địa bàn thành phố và các khu đông dân cư. Phổ biến luật phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng của 27 phường xã, 192 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, 106 trường học với trên 750 lượt người nghe. Hướng dẫn cách sử dụng bảo quản bình chữa cháy xách tay MFZ4, MT3 và các bước xử lý khi phát hiện có sự cố cháy nổ. Năm 2016, thành phố tổ chức đăng ký xây dựng 10 đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy, 4 tổ dân phố, khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đến năm 2017, trên địa bàn thành phố có 27 đơn vị đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn nhận thấy Thành ủy Thái Nguyên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực này có lúc chưa được kịp thời, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Do vậy, đoàn kiểm tra đề nghị Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, cấp ủy thành phố cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc, thực hiện nghiêm túc những quy định liên quan của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đã kiến nghị một số vấn đề nội dung nhằm tăng cường nguồn lực, bảo đảm cơ chế chính sách cho công tác phòng cháy chữa cháy.
Ngày 14 tháng 6, khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội chợ việc làm đợt 1 năm 2017. Tới dự có đại diện 13 công ty, nhà tuyển dụng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên cùng hơn 250 sinh viên khoa chăn nuôi thú y. Với mục đích tạo việc làm cho sinh viên khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với bản thân và chuyên môn được đào tạo, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa khoa, nhà trường và các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá thương hiệu của mình. Hội chợ lần này có 13 công ty, trong đó có các công ty lớn như Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 1, Công ty Thuốc thú y Đức Hạnh, Mafavet. Tại hội chợ, các sinh viên được các công ty doanh nghiệp giới thiệu về các ngành nghề hoạt động kinh doanh cũng như mong muốn tuyển dụng nhân sự, các vị trí của các công ty và phỏng vấn trực tiếp sinh viên tại hội chợ. Nếu phù hợp, các sinh viên sẽ được tuyển dụng ngay vào công ty và nhận những ưu đãi hỗ trợ từ phía công ty cho các sinh viên. Đây là năm thứ 7 liên tiếp khoa chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên của khoa. Kết quả, hầu hết các sinh viên của khoa đều có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đối với các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ dân phố và người dân, chiều 14 tháng 6, Phường Trung Thành đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến năm 2020. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường, năm 2016, tỷ suất sinh thô của phường đạt 12,74 phần nghìn, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 75%. Tỷ số giới tính khi sinh đạt 89 nam trên 83 nữ. Trong năm có 3 trường hợp sinh con thứ 3, giảm 5 trường hợp so với năm 2015. Các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số kế hoạch hóa gia đình được phường duy trì thường xuyên, triển khai đồng bộ ở các tổ dân phố, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đến từng gia đình. Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh được duy trì từ năm 2011 đến nay. Phường phấn đấu đến năm 2020, mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt, nhằm đạt và duy trì mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số. Việc triển khai ký cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh con thứ 3, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Nội dung ký cam kết giúp các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, cam kết thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của cơ quan, thôn xóm, tổ dân phố trong việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Việc ký cam kết thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình còn là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, tổ dân phố hàng năm.
Vừa qua, phường Phan Đình Phùng phối hợp với Ban Quản lý Dự án Vinaconex tổ chức kiểm tra tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm mặt mương thoát nước tại khu vực tổ 3 của phường. Được biết, hệ thống mương thoát nước này có chiều dài trên 100m, có đường kính 80cm. Qua kiểm tra cho thấy, hiện nay có 13 hộ dân thuộc tổ dân phố 3 đường Minh Cầu và một số hộ dân được giao đất trong dự án khu dân cư xây dựng công trình lấn chiếm trên mặt mương. Việc người dân xây dựng công trình lấn chiếm trên mặt mương gây khó khăn cho việc nạo vét, vệ sinh lòng mương, gây ách tắc dòng chảy. Và đây được cho là một trong những nguyên nhân gây nên việc ngập úng đường Minh Cầu mỗi khi trời mưa to. Sau khi thống kê các hộ dân vi phạm, Ủy ban dân phường Phan Đình Phùng ra thông báo yêu cầu các hộ có công trình xây dựng lấn chiếm trên mặt mương tự giác tháo dỡ. Hộ nào cố tình không chấp hành, Ủy ban dân phường sẽ bố trí lực lượng tháo dỡ các công trình này.
Sáng 14 tháng 6, đông đảo người dân và các vận động viên tiêu biểu xã Cao Ngạn đã về dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ 4. Dự đại hội có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Lễ khai mạc được diễn ra với các phần diễu hành biểu dương lực lượng, thắp đuốc truyền thống, đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đại hội Thể dục Thể thao xã Cao Ngạn lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 20 tháng 5 đến 14 tháng 6, có sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ 17 xóm thi đấu ở 8 nội dung của 6 môn, gồm bóng đá, đẩy gậy, kéo co, cầu lông, bắn súng trường hơi, cờ tướng. Trong những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, phong trào thể dục thể thao của xã Cao Ngạn phát triển mạnh mẽ và trở thành nhu cầu không thể thiếu của cán bộ và nhân dân địa phương. Mỗi người dân đều lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Hiện nay, xã Cao Ngạn có trên 30% dân số thường xuyên tham gia tập luyện thể thao. Nhiều loại hình câu lạc bộ thể thao hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, dưỡng sinh, cờ tướng và bóng chuyền hơi. Sau lễ khai mạc, đại hội đã diễn ra vòng chung kết môn thi kéo co. Kết thúc đại hội, ban tổ chức trao gần 30 giải tập thể và cá nhân có thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của cây lúa trên một đơn vị diện tích, từ tháng 7 năm 2016, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén rúi sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp trên địa bàn. Đến nay, dự án đã thu được kết quả tốt, được bà con nông dân đánh giá cao.
Về các xã Thịnh Đức, Tân Cương, Cao Ngạn thuộc thành phố Thái Nguyên đúng mùa gặt, đầu đầu chúng tôi cũng thấy phảng phất hương thơm nồng của lúa chín. Dưới các cánh đồng, bà con đang nhanh tay cắt từng khóm lúa, bó gọn để chuyển lên máy tuốt. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều hiện lên sự phấn khởi vì có một mùa lúa bội thu. Ông Mai Viết Ái, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương cho biết, gia đình tôi có 3 sào lúa HKT99. Những vụ lúa trước do vẫn bón phân theo phương thức truyền thống, bón vãi trên mặt ruộng, tốn nhiều phân mà năng suất lúa không cao. Vụ xuân này tham gia mô hình áp dụng bón phân viên nén NK dưới sâu, kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp, tôi thấy cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, nhiều bông, năng suất lúa cao hơn hẳn, đạt khoảng 2,8 tạ một sào.
Hiện về cái lúa giống mới và cái mô hình là cái hàng rộng hàng hẹp so với cái truyền thống thì nó giảm cái công động này, và so đối chứng thì vẫn năng suất hơn giống lúa truyền thống.
Trong 350 hộ thuộc các xã phường được chọn làm thí điểm bón phân nén rúi sâu NK kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp thì có nhiều hộ đến nay đã áp dụng được 2 vụ. Qua quá trình chăm sóc lúa, đồng thời áp dụng phương pháp bón phân mới, các hộ dân đều thấy không những giảm lượng giống, phân, thuốc, bảo vệ thực vật mà năng suất lại tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. Phân nén dưới sâu NK là loại phân nhả chậm, được hòa tan từ từ. Viên phân được ép từ máy nén, có chứa 55% đạm ure và 45% kali clorua do Trạm khuyến nông thành phố sản xuất. Do được rối sâu trong đất, chỉ rối một lần duy nhất sau khi cấy từ 3 đến 5 ngày xung quanh vùng rễ của cây lúa, nên việc hấp thu dinh dưỡng của cây tốt hơn, đồng thời khắc phục được hiện tượng bốc hơi, rửa trôi của phân. Đặc biệt, sử dụng phân nén rối sâu sẽ tiết kiệm được chi phí về phân bón, công lao động và hạn chế sâu bệnh. Còn phương pháp cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp hay còn gọi phương pháp hiệu ứng hàng biên là công nghệ cây lúa tiên tiến, được kết hợp quy luật hiệu ứng hàng biên tối ưu với quy luật sức tạo bông tối ưu trên một khóm để sau cấy. Thâm canh lúa theo phương pháp này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm giống, hạn chế được sâu bệnh hại, cây lúa tận dụng được ánh sáng đều nhau nên sinh trưởng phát triển tốt. Số rảnh hữu hiệu trên khóm cao, chiều dài bông tương đối đồng đều, số hạt trên bông nhiều, do đó khi áp dụng phương pháp trên trong gieo cấy, năng suất lúa sẽ cao hơn so với tập quán canh tác truyền thống của người nông dân. Đây là phương pháp gieo cấy lúa hoàn toàn mới, thân thiện với môi trường. Qua theo dõi ở vụ mùa năm 2016 và vụ xuân năm 2017, Trạm khuyến nông thành phố đánh giá, khi kết hợp bón phân viên nén dưới sâu NK với cây lúa hàng rộng, hàng hẹp, lượng giống giảm từ 15 đến 30%, phân bón giảm từ 10 đến 25%, năng suất tăng từ 20 đến 30%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm, cây lúa ít sâu bệnh, tiện chăm sóc. Ông Vũ Công Định, Trạm trưởng Trạm khuyến nông thành phố cho biết, dự án là cơ hội để nông dân tiếp cận gần hơn với các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong thâm canh lúa, góp phần thực hiện thành công chương trình 3 giảm 3 tăng, tăng thu nhập cho người nông dân.
Có thể nói là cái phương pháp cấy hàng rộng hẹp và kết hợp với phân nén dưới sâu, có thể nói đây là một cái công nghệ mà cũng bổ sung vào trong cái quy trình kỹ thuật thâm canh cây lúa trên địa bàn thành phố mà chúng tôi đang vừa qua đã tổng kết rồi. Tới đây cũng đã sẽ đề nghị thành phố là sẽ có cơ chế khuyến khích để mở rộng áp dụng trên địa bàn thành phố. Hiệu quả của cái phân bón thì ngoài cái vấn đề giảm chi phí về phân bón, giảm chi phí về thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí về cái công bón phân thì nó lại tăng năng suất, tăng khả năng chịu và giảm được ảnh hưởng của cái sâu bệnh, cho nên là nó sẽ nâng cao được cái chất lượng vệ sinh sản phẩm.
Tham gia dự án, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật gieo mạ, làm đất, cấy hàng rộng hàng hẹp, bón phân viên nén dưới sâu, được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư để đảm bảo các điều kiện thực hiện nghiêm ngặt của quy trình kỹ thuật. Đối với những hộ dân không tham gia dự án, có thể mua phân nén tại Trạm khuyến nông với giá 12.500 đồng kg để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thành công của dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân nén dưới sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp đã làm thay đổi cách nghĩ, tập quán canh tác của bà con, khắc phục được tình trạng bón phân không cân đối, không đủ lượng, đủ loại và không đúng cách. Thời gian tới, Trạm khuyến nông thành phố tăng cường phối hợp với các xã phường tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn áp dụng hơn nữa các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa nhằm tăng thu nhập cho người dân, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi truyền đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Bài viết hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự là án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 6, Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra cửa hàng Duy Shop tại địa chỉ tổ 16 phường Đồng Quang do anh Hà Mạnh Duy sinh năm 1992 có địa chỉ tại tổ 16 phường Đồng Quang làm chủ. Qua kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ 101 chiếc đồng hồ có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hồi 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 tại đường mùng 3 tháng 2 thuộc tổ 1 phường Tân Lập xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 14H5-2209 do Đỗ Quốc Hùng sinh năm 1982 trú tại tổ 1B phường Tân Lập điều khiển đi hướng Hà Nội Thái Nguyên, đâm va với xe ô tô biển kiểm soát 20B00477 do Bùi Văn Tuân sinh năm 1984 trú tại tổ 3 phố Việt Hưng, Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đi phía trước chuyển hướng rẽ trái. hậu quả anh Hùng chết tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 75 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 123 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 22 trường hợp, xử lý phạt hành chính 63 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 148 ca với 624 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 7 tổ dân phố có 637 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 11 vụ 12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11,921 gram heroin và 86,08 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Phạm pháp hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 25,5 triệu đồng trả cho người bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 136 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5 xe ô tô, 17 xe mô tô, 4 xe đạp điện, 110 bộ giấy tờ xe ô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp đi ngược chiều, 101 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 126 trường hợp vi phạm, thu trên 86 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp, nhắc nhở 117 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 64 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 1967, Bộ Công an đã ban hành quyết định số 426 QĐ về việc thành lập phòng theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã. Ngày 16 tháng 7 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 916, xác định ngày 16 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
Tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng, trong những năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu. Hàng năm đều lựa chọn 3 đơn vị để tổ chức phát động phong trào tập trung tại cơ sở, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đăng ký cơ quan đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự, ký cam kết chấp hành pháp luật, không mắc tai tệ nạn xã hội. Phối hợp tham mưu kiểm tra hướng dẫn công tác xây dựng phong trào tại cơ sở, tập trung hướng dẫn lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện, đảm bảo có hệ thống toàn diện. Hàng năm, đơn vị tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng trên 50 tập thể và cá nhân có thành tích. Đặc biệt, năm 2017 đã tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc theo từng đợt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tham mưu đề nghị khen thưởng cho 8 tập thể và 14 cá nhân có thành tích đột xuất và phong trào thi đua, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 40 đến 50 cá nhân một năm đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Ngoài ra, tham mưu làm tốt công tác sơ tổng kết khen thưởng các chuyên đề công tác dân vận, nghị quyết liên tịch phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua triển khai thực hiện đã được các cấp các ngành đánh giá ghi nhận. Phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp qua các phương tiện thông tin truyền thông, góp phần nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân, thấy được âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó có biện pháp phòng chống. Duy trì và thực hiện tốt chuyên mục Vì an ninh thành phố phát trên đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng ngừa một số loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp.
tập huấn cho lực lượng dân quân tự vệ, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phòng ngừa tội phạm tại các vùng triển khai dự án. Đôn đốc triển khai thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, các mô hình dân vận khéo, kịp thời tham mưu làm tốt chế độ chính sách cho lực lượng an ninh cơ sở, bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, công tác bổ nhiệm nhân sự, chế độ phụ cấp thâm niên. Mỗi năm tham mưu tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ, võ thuật quân sự cho lực lượng an ninh cơ sở. Ngoài ra, lực lượng xây dựng phong trào còn làm tốt vai trò thường trực tham mưu triển khai thực hiện tiêu chí số 19, chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 8 trên 8 xã đều đạt chuẩn về an ninh trật tự và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với chức năng nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra, theo dõi lực lượng, công an xã thực hiện công tác xây dựng phong trào và quản lý về an ninh trật tự. Đơn vị đã tham mưu triển khai toàn diện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, triển khai thực hiện công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, phối hợp lập hồ sơ quản lý 1.000 loại đối tượng theo chuyên ngành quy định. Xử lý tốt các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu chính trị pháp luật, từ 70 đến 80 vụ việc một năm, thực hiện tốt luật khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, hàng năm còn tham mưu xây dựng thực hiện trên 20 kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động chính trị xã hội trên địa bàn, tổ chức thực hiện các yêu cầu xác minh liên quan đến Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã được nhiều cấp ghi nhận khen thưởng. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của mỗi người dân, từ đó tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú đa dạng, đưa phong trào trở thành hành động thường xuyên của từng cơ quan phường xã và trên phạm vi toàn thành phố. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng càng hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 MediaMart gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8, khu gang thép phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, MediaMart gang thép số 273 Cách mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm là vi sóng hay bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất MediaMart gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc, TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9 inch BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, MediaMart găng thép tại số 273 Cách mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 04-6262-8888. Thế giới điện máy MediaMart, luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Thông báo của Thư viện tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức phục vụ ngày thứ Bảy hàng tuần. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc và người dân có thể sử dụng thư viện trong các ngày nghỉ, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và người dân đến với thư viện. Từ ngày 10 tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2017, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức phục vụ bạn đọc vào các ngày thứ Bảy hàng tuần tại các bộ phận: phòng đọc và mượn dành cho người lớn, phòng đọc mượn dành cho thiếu nhi, phòng báo tạp chí, phòng địa chí, phòng internet và bộ phận cấp thẻ bạn đọc. Thời gian làm việc: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Thư viện tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và mong được phục vụ nhân dân cùng bạn đọc tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29 đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.